Không có giảng những cái bài thường, mà tôi giảng về cái hệ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tại sao tôi phải giảng như vậy? Bởi vì tôi bao nhiêu năm rồi chủ trương khôi phục Thiền Tông Việt Nam Trúc Lâm Yên Tử. Khi thành lập cái thiền viện tại đây, tôi cũng định để thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, nhưng chúng tôi thấy ngại vì mình ở Lâm Đồng mà nói Yên Tử nghe nó không được, cho nên rồi tôi chỉ để thiền viện Trúc Lâm. Khi để thiền viện Trúc Lâm thì có thể mỗi người nghĩ mỗi cách được. Bởi vì thời Đức Phật còn tại thế, có cái tinh xá Trúc Lâm ở nước Ma Kiệt Đà, mà kỳ đi Ấn Độ tôi có tới đó. Như vậy thì cái chữ Trúc Lâm này không phải mới có ở Việt Nam, mà có từ Ấn Độ. Vì vậy mà tôi để thiền viện Trúc Lâm, có thể nghĩ là thiền viện Trúc Lâm lấy theo cái tên ở Ấn Độ, mà cũng có thể lấy theo cái tên ở Việt Nam là Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng sao không có để Yên Tử mà ở đây lại là núi Phụng Hoàng? Cho nên vừa rồi có một sinh viên làm cái luận án tốt nghiệp cử nhân, nó liền để cái đề là Thiền Tông Việt Nam Trúc Lâm Phụng Hoàng. Như vậy thì Trúc Lâm thì Trúc Lâm núi Phụng Hoàng, chứ không phải Trúc Lâm núi Yên Tử. Mà cái luận án nó mới gửi lên tôi coi thì được các giáo sư chấm là đạt yêu cầu, tức là đậu. Thì đó là một cái điều tôi thấy một sinh viên ở trường Phật học thì dám lấy cái đề tài ở đây làm đề tài luận thi tốt nghiệp, thì đó là một cái cũng gan. Chưa chắc mấy ông thầy ở đây đi thi mà dám để cái đề tài đó. Nhưng người ngoài mà ta dám để vậy thì đó là cái gan. Vậy mà khi mình đã đề lên cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dù ở đây mình chưa nói trắng ra như vậy, nhưng những người chung quanh mình đã biết rõ cái hệ Trúc Lâm này là Trúc Lâm Yên Tử. Nên đã nói là Trúc Lâm Yên Tử thì nó có những vấn đề mình phải nắm cho vững. Trước hết là nếu là Trúc Lâm Yên Tử thì những vị tổ ở trên núi Yên Tử là ai, tu thế nào, chủ trương cái gì, mình có nắm vững chưa? Chắc chưa. Đó là một cái khuyết điểm thứ nhất. Cái thứ hai là những tư liệu của thời mà từ Trúc Lâm Yên Tử trở về sau, ở đây mình có thuộc được câu nào chưa? Cũng chưa luôn. Thì cái đường lối không nắm vững, tài liệu cũng không thuộc, thì những người ở ngoài luận án cử nhân mà nó làm cái đề tài đó nó thuộc nhiều câu mà mình đây không thuộc, thì sẽ nói sao với người ta? Đó là một cái khuyết điểm lớn. Bởi vậy tôi thấy phải bổ túc cái khuyết điểm đó. Tôi cho học gần nhất là Tam Tổ Trúc Lâm, rồi xa nữa thì ngó trở về trên, phải nắm cho vững những cái tư liệu nào cần nhớ phải thuộc lòng, chứ không thể lôi thôi được. Hơn nữa là ngày nay chúng ta đã được cơ hội đặt chân ở trên núi Yên Tử. Như vậy thì mình xây dựng một thiền viện ở núi Yên Tử mà con cháu không biết gì hết vì Yên Tử, thì đó là cái khuyết điểm không thể tha thứ được. Cho nên là kể từ đây tôi giảng kỹ, nói rõ cho tất cả quý vị biết cái hệ thống chúng ta đương ứng dụng tu và đường lối tu thế nào. Trước chúng ta bao nhiêu vị đã tu và ngày nay chúng ta đang tu, tu như vậy có ích lợi gì cho đạo, có ích lợi gì cho đời, mình phải hiểu cho thiệt rõ. Để khi những người Phật tử hoặc là những người bàn quan họ muốn tìm hiểu, gặp thầy nào, gặp cô nào ở thiền viện, hỏi đều biết hết. Chứ không thể nói cái đó hỏi thầy tôi không biết thì thôi hết, phải không? Cái hệ thống tu từ lâu mà mình không biết gì hết thì làm sao biết tu? Đó là một cái điều buộc lòng tôi phải giảng lại những cái bài của ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà từ khi chuẩn bị đi tu và sau khi đi tu được ngộ đạo. Bắt ở đây quý vị phải nằm lòng đó. Như vậy mới gọi là con cháu Trúc Lâm Yên Tử được, chứ còn không thì nó lệch hướng, nó không có thấy rõ. Nên hôm nay nói thẳng về sơ tổ Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông. Thì đọc sử quý vị đã hiểu rằng lúc còn thái tử, vua Trần Thánh Tông đã gửi ngài học với Tuệ Trung Thượng Sĩ trong thuở bé chưa làm thái tử. Thì như vậy khi học với Tuệ Trung Thượng Sĩ và được Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy bảo, đến khi từ giả Tuệ Trung Thượng Sĩ thì ngài hỏi câu gì và Thượng Sĩ trả lời làm sao, quý vị thuộc không? Hỏi câu gì? Sao ngơ ngáo hết vậy? Phải nắm vững. Ngài khi từ giả thầy trở về làm thái tử thì ngài mới hỏi cái yếu chỉ thiền tông là thế nào. Đó. Thì cái câu hỏi đó là cái câu hỏi then chốt để rồi sau này ngài có manh mối nắm vững để mà tự tu và hướng dẫn người tu. Chỉ câu đó tất cả chúng ta phải thuộc lòng. Câu đó nguyên văn chữ Hán là hỏi ngay về cái yếu chỉ thiền tông. Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời bằng văn chữ Hán là: phản quan tự kỷ bản phận sự, bất tùng tha đắc. Đó. Câu đó là cái then chốt, là cái gốc của nhà thiền. Cho nên chúng ta phải thuộc, phải như vậy thì mới biết cái manh mối sau này ngài làm tổ nó phát nguồn từ cái câu đó, chứ không phải là đơn giản. Cho nên cái người học mà không nắm vững từ cái gốc đó thì chúng ta sao hiểu nói theo cái ngọn thì nó không có căn bản. Vì vậy mà bắt buộc cái câu đó là câu thuộc lòng. Quý vị thuộc chưa? Mấy người thuộc? Đó là một cái điều là bắt buộc đó, chứ không phải bây giờ là học lơ mơ nữa, học bắt buộc phải thuộc. Kỳ sau giảng là tôi hỏi kêu ai người đó phải nói thuộc cái câu đó cho tôi mới được, chứ không có thể như trước kia đó. Đó là cái đoạn thứ nhất